Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Trời mưa thì mặc trời mưa, chuẩn bị lễ của mẹ thật lớn cuối tuần này chị Thu Nga.
Rồi, đúng như vậy, ai mua mưa tôi bán mưa cho, tire of mưa. Ngày hôm qua mưa to, gió lớn, quá sức tưởng tượng, nhưng mà cũng phải chuẩn bị ngày mẹ. Nhưng mà năm nào đó, Quang Hưng biết không, anh Dương Phục anh cũng tự cục nơ vào mình ảnh rồi, ảnh tặng cho mẹ của các con của ảnh. Bây giờ năm nay mình hỏi ảnh là cái món quà gì mới hả Quang Hưng ha?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà năm ngày mẹ thì anh cột nơ làm gì anh Dương Phục à?
Chị tặng dùng mà cho con dạ của ảnh.
Dạ vâng.
Bổn bổn cũ soạn lại, tự dâng hiến đời mình thành món quà cho mẹ sắp nhỏ. Đó là cái món quà giá trị nhất và rẻ nhất. Thật sự ra cái Mother Day nó chả là một cái truyền thống để mà bày tỏ con cái, bày tỏ kính trọng người mẹ của mình. Nhưng mà thường thường đó là các ông bố cũng phải cộng tác với con để đúng ra ngày hôm đó là mẹ được nghỉ ngơi hoàn toàn, không có nấu nướng gì cả. Là ông bố với con là phải lo cái chuyện cơm nước trong ngày hôm đó. Thế nhưng mà cái truyền thống này gần như bây giờ đã bị lệch lắm rồi, là bởi vì là các tiệm ăn ngày chủ nhật đó quảng cáo rầm rộ và năm nào cũng vậy, ngập ra khách dẫn mẹ đi ăn tối tiệm này tiệm kia. Bởi vì sao vậy? Tại vì các ông bố với đứa con lười nấu nướng quá, tôi cứ dẫn mẹ đi ăn cho chắc ăn. Thì cái điều đó cũng gây ra cái bất mãn cho một số các bà mẹ chứ không phải không. Chúng tôi đọc một cái bài phỏng vấn, trong đó có một số các bà mẹ Việt Nam có nói như thế này, là con cái trên thuận dưới hòa là được rồi, mình nuôi con đâu phải để mà báo hiếu. Mà báo hiếu gì, có mỗi ngày trong năm vậy, mỗi ngày phải là một ngày của mẹ chứ. Trong khi đó thì Mother Day đó thật sự đã có một nguồn gốc rất là lâu đời, từ cái thời cổ Hy Lạp mà La Mã đó. Thì nhưng mà nó lan truyền đến ngày nay trên thế giới, không phải riêng một nước nào mà mỗi một nơi một địa phương có một cái nguồn văn hóa và mừng cái ngày của mẹ một cách khác nhau. Riêng ở Mỹ đó, cái ngày lễ dành cho mẹ do bà Anna Jarvis khai sinh ra lâu lắm rồi, từ năm 1905 rồi vận động thành lập, và cho đến năm 1914 thì mới được chính thức, chính phủ liên bang chính thức công nhận. Nhưng mà có một điều buồn cười và trớ trêu như thế này, là chính sau đó chính cái bà này đó, bà Anna Jarvis lại vận động ngược lại để xin xóa bỏ cái Mother Day ra khỏi danh sách những ngày lễ của, sao vậy? Bởi vì bà thấy rằng là bị thương mại hóa quá đi mất thôi. Các nhà hàng rồi các cái món quà được gọi là sale ngày Mother Day, rồi những cái thiệp do hôn mạc rất là kỹ, và mọi cái đứa con trong gia đình là cứ theo như thế để mà gọi là báo hiếu bà mẹ. Nhưng mà thật sự là làm là để trúng kế của thương mại hóa mà thôi, theo đó ý kiến của bà, cho nên bà vận động ngược lại. Nhưng mà cái vận động ngược lại của bà thất bại. Không biết là chị Thu Nga vận động xuôi hay vận động ngược đây?
Dạ, anh Dương Phục mà anh vận động mà bỏ cái ngày Mother's Day là anh bị mất phiếu đấy.
Chắc dạ, chắn là như vậy rồi. Mấy bà mà xuống đường là anh coi bộ là sẽ mệt lắm đó. Nhưng mà không có phải chỉ có ngày Mother's Day là người ta lạm dụng để mà làm cái công việc thương mại. Nhưng mà chúng ta thấy tất cả mọi cái lễ nào cũng vậy, từ cái lễ Christmas cho tới lễ Phục sinh. Rồi lễ nào thì người ta cũng Valentine, rồi chúng ta bán kẹo, thấy là bán kẹo rất là nhiều, vân vân và vân vân. Mình cứ enjoy đi, việc giờ mình bỏ phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Cái ngày này đó, cái ngày thứ bảy, chủ nhật đó là cái ngày chính thức. Thì gia đình thường thường là đi dẫn mẹ đến một cái nhà hàng nào mà ngon nhất. Thì cái nói về cái ngày chủ nhật đó thì phải nói là chật chội vô cùng trong tất cả những cái nhà hàng. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta, nếu mà theo như chị Thu Nga, Dương Phục, thì mình tổ chức trước cũng được phải không anh? Ngày thứ bảy cũng được phải không ạ?
Hôm nay cũng được luôn.
Ngày nào cũng là ngày của mẹ cả. Mà thành thử chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết không? Chúng tôi đã là chuẩn bị cả năm trời. Mua cây về trồng, bây giờ cái vườn cây đầy hoa hồng. Bây giờ cứ ra ngắt mà đưa vào cấm mà rồi đưa cho các bà mẹ như vậy là chắc ăn là bởi vì anh Quang Hưng biết không, anh có mua cách mấy thì nữ hòa đẹp cách mấy anh sẽ bị hỏi là receipt đâu, bao nhiêu, sao đắt quá thế.
Vâng.
Vâng, thầy đó cũng là một trong những cái chuẩn bị. Chị Tuấn Anh Quang Hưng biết không, ngay cộng đồng Việt Nam bây giờ hội nhập rất là mạnh. Cuối tuần này ở tại thành phố Houston này đấy, có rất là nhiều những cái tổ chức nhân danh là ngày của mẹ tổ chức đình đám lắm. Không biết ở Đà Lạt như thế nào nhưng mà bên này có tới mấy cái nhà gọi là khiêu vũ đó, vũ trường đó, thì đều có những chương trình đặc biệt mời ca sĩ ở xa về để mà hát rồi lấy đề tài là ngày của mẹ. Ngay cả cái trung tâm Thúy Nga Paris đó cũng cũng bị mọi người hơi chỉ trích khi mà ông Tô Văn Lai ông ấy tuyên bố rất là ngon lành. Tô Văn Lai đây là ông là người sáng lập ra cái trung tâm Thúy Nga, ông bảo là ông ấy sẽ khai thác đặc biệt năm nay có một cái cuốn Paris by Night sẽ cho xuất bản đúng ngày Mother Day. À, lại tính kỹ thế nữa là người ta đi ăn về đó, ông ấy bảo như vậy. Đưa mẹ đi ăn về xong rồi ngồi coi Paris by Night ngày của mẹ. Thế là tha hồ hốt, chị Dung ạ.
Đúng rồi, đó là cái cách mà làm thương mại cũng tốt thôi. Nhưng mà nói về ngày Mother's Day thì mình chỉ đùa cho vui thôi. Nhưng mà không có phải chờ tới cái ngày đó thì mình mới là cảm là mình mới trả ơn cho mẹ hay là cảm thấy thương mẹ. Nhưng mà mỗi một cái mùa như vậy thì có một cái dấu mốc cũng giống như là cái ngày Valentine, đâu phải chờ tới cái ngày đó mà mới yêu thương người vợ hay người chồng hay là người yêu của mình. Tuy nhiên cứ mỗi mùa như vậy thì nó cũng có một cái sự gì mà đó nó cũng vui vui. Và ở tại Dallas Fort Worth cũng vậy, có nhiều cái chương trình mà đại nhạc hội rồi vui để mà trong cái ngày Mother's Day này. Vì vậy cho nên là người ta nói là chạy sâu đó, có nhiều khi có nhiều buổi tiệc quá, nhất là anh Dương Phục, mình thấy ảnh chạy sâu mà bở hơi tai, đúng không anh Dương Phục?
Không phải, nhưng mà thật sự như thế này, những bênh vực hay là chống đối cái truyền thống hay thương mại hóa của một ngày lễ đó, thì dù sao đi chăng nữa, cái ngày Mother Day, Father Day cũng là cái ngày vui cho ông bố bà mẹ, bởi vì con cái ở xa nó thường thường, nó thu xếp để nó chạy về, đàn con lũ cháu của cá nhân gia đình chúng tôi cũng vậy, cuối tuần này là tụ họp hết, dù là ở xa là phải kéo nhau về, dù là rất bận rộn là chuyện này chuyện kia, thì đây cũng là một cái niềm vui cho các bà mẹ chứ phải không ạ. Và có những cái bà mẹ thì con cái về không được vì lý do bận công kia việc nọ, thì lại bay đi gặp mẹ gặp các con ở một cái thành phố nào khác, thì cái đó cũng là điều tốt, cũng lại là thêm một cái hy sinh của bà mẹ. Mà ra đây nó được mong mỏi được gặp mẹ, về không được thì mình đến với nó, thì cái chuyện đó cũng bình thường. Chúng tôi được biết là chị Thu Nga mà có một người con tuốt đâu ở trên Washington DC mà hình như là bây giờ cũng làm một nhiệm vụ quan trọng, tức là bác sĩ đại tá quân y trong quân đội Mỹ. Thành thử chị Thu Nga mà thèm gặp cháu thì phải bay đi DC thôi, chúng nó không về thì đáng chịu sao bây giờ, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì cũng có nhiều gia đình mà bận rộn, tuy nhiên con cái nào thì cũng muốn về để mà gặp mẹ của mình. Nhưng mà có nhiều khi thì những cái trường hợp bất khả kháng như vậy, thì những người nào mà có gia đình mà đông con thì chắc chắn là cũng vậy mà thôi anh Như Phục.
Nhưng mà mấy bà mẹ thường thường mà có những cái đứa con mà nó không có đi thăm mình đó, tại vì nó bận quá đó, mới đe là nó là tụi mày mai mốt mà không đến thăm tao là mai mốt mấy đứa con của mày nó không có thăm mày đâu, trong cái ngày lễ Mother Day, cho hỏi tụi bay trắng ngân mắt ra. Phải anh Dương Phục.
Không có yêu thương bằng dọa dẫm được anh, chỉ bằng hy sinh thôi. Vâng, bây giờ thì trở lại những cái tin bình thường, thì một cái tin vui cho cái ông thủ tướng nước Anh đó, ông David Cameron đó, trong cái ngày của mẹ cuối tuần này thì ông là có điểm với vợ lắm, thấy hình ông với hai vợ chồng chụp mới phổ biến rất là vui vẻ, bởi vì ngày hôm qua đảng bảo thủ Anh của ông Thủ tướng David Cameron đã được giành thắng lợi vẻ vang trong cái cuộc tổng tuyển cử hôm thứ Năm. Và giới truyền thông Anh trước đây cũng đã dự đoán, không phải là một cái tin lạ gì, là đảng bảo thủ sẽ chiếm được ghế đa số ở tại quốc hội. Và theo như luật lệ nước Anh thì cái đảng nào chiếm đa số ở quốc hội thì là người thủ tướng của cái đảng đó. Vì thế cho nên ông David Cameron vẫn vững ở cái chức vụ thủ tướng của nước Anh, chị Thu Nga.
Dạ vâng, có bộ là mặt mày của mọi người đều vui hết. và cái hình mà ông đang giơ cái ngón tay cái này là ngón tay gì ha, ngón tay trỏ hả, lên đứng ở bên cạnh vợ ông thì đang tươi cười. Và ông đã như vậy là tái đắc cử sau khi mà đảng bảo thủ của ông chiến thắng vượt qua dự đoán thăm dò trước đây. Và lãnh đạo của đảng lao động đối lập là Al Miliband nói ông sẽ từ chức. Và người đứng đầu đảng tự do dân chủ là Nick Clegg, vốn là phó thủ tướng trong chính phủ liên minh, cũng sẽ từ chức vì đảng của ông thất bại thảm hại. Và dự báo thì đảng của ông Nick Clegg bị giảm từ 57 xuống còn có 8 nghị sĩ. Và lãnh đạo đảng cánh hữu UKIP là Nigel Farage cũng từ chức sau khi mà ông không đủ phiếu để được bầu làm nghị sĩ. Và những hình này, những người nào mà được đắc cử thì coi bộ là cũng vui lắm. Và đảng xanh được một ghế nhờ bà Caroline Lucas vẫn giữ được chỗ mà bà thắng năm 2010. Và cái hình của bà đang giơ tay coi bộ là chiến thắng lớn ở Scotland. Và đảng dân tộc Scotland có thắng lợi lịch sử khi mà giành được 56 trong tổng số 59 ghế tại Scotland. Và giới quan sát nói ông Cameron lần này sẽ tự lập chính phủ của đảng bảo thủ mà không cần phải tìm liên minh làm gì.
Vâng, ông David Cameron sáng ngày hôm nay về cái kết quả của cuộc bầu cử, coi như ông ở một trong những cái vị trí được xem là quyền lực lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông phải đến trình với lại nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị là ông đã có đủ cái số để mà ông có thể thành lập ra chính phủ. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay chúng tôi vừa nhận được một cái bản tin là một cái chiếc trực thăng ở bên Pakistan đã bị rớt, trong đó có 6 người bị chết, mà là trong đó có tới 2 vị đại sứ của Phi Luật Tân và của Na Uy, cũng như là những vị phu quân của những người này đã bị thiệt mạng tại phía đông bắc của Pakistan. Trong khi đó thì quân Taliban nói rằng là chính họ đã bắn hạ cái chiếc trực thăng này bởi vì họ muốn hạ sát ông thủ tướng của Pakistan. Thì theo như là tin tức cho biết là 3 cái chiếc trực thăng MiG-17 đến cái khu vực Baltistan, tức là cái khu vực chung với biên giới của Trung Quốc, thì một trong cái 3 cái chiếc máy bay này đã bị rớt xuống ngay một cái ngôi trường trong cái lúc mà nó đang dự định là hạ cánh xuống chỗ đó. Thì tin tức cho biết thì ông đại sứ của Pháp ở Pakistan thì lúc bây giờ đi trên một cái chiếc máy bay khác, cho nên là không có bị hề hấn gì. Và ông thủ tướng Nawaz Sharif lúc bây giờ là cũng đi trên một cái chiếc máy bay khác, nhưng mà ông không có bị thương. Thì bên phía bên quân đội của Pakistan nói rằng là cái khu vực này hoàn toàn là không có sự hiện diện của phiến quân Taliban. Và dù sao đi nữa thì cái quân phiến quân này, Hồi giáo này đó, là ít khi sử dụng cái loại hỏa tiễn mà bắn từ phía dưới để mà có thể hạ được một cái chiếc trực thăng của Pakistan đang nhân phục.
Vâng, cái tai nạn khủng bố lan tràn khắp thế giới, và bây giờ các lực lượng quân sự chỉ muốn dùng khai thác cái chuyện mà bạo động mà tấn công bất ngờ. Chúng ta cũng biết là cái ISIS, nhà nước Hồi giáo ISIS đã từng lên tiếng bảo rằng họ chính là người chủ trương và tiến hành cái mục tấn công ở Galan, tức là ở cái nơi cái tổ chức cái địa điểm mà thi vẽ tranh biếm họa cái tiên tri Muhammad của đạo Hồi đó. Nó có cái điểm là hai bên, ở bên chính quyền Mỹ và bên ISIS, cố gắng bảo rằng cái vụ này bên ISIS cho rằng họ là người chủ trương, không biết sự thật cho đến như thế nào. Chỉ để chứng tỏ rằng là họ có cái hoạt động mạnh đủ để mà thực hiện cái vụ tấn công tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì chính phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đó, ông NS đó, thì lại bảo rằng chưa chắc, là bởi vì là cũng muốn trấn an dư luận rằng là chính quyền Hoa Kỳ có thể kiểm soát được những hoạt động ISIS ở trên nước Mỹ để mà tránh cái sự mà hoảng sợ cho dân chúng Mỹ, nói rằng ISIS bây giờ cũng có thể là thực hiện những cái vụ khủng bố ngay trên nước Mỹ. Thế nhưng mà sau cái vụ Galen thì bây giờ tiếp theo sau lại có một cái vụ khác, tức là một tay khủng bố nổi tiếng tên là Amariki đó. Đây là một phùng tổ khủng bố mà nước Mỹ đã xác nhận, và chính anh này là cái người gốc ở bên Trung Đông, thế nhưng mà lại là có quốc tịch Hoa Kỳ mà lại sanh ở Hoa Kỳ nữa, lớn lên ở Hoa Kỳ, và bây giờ thì đi sang hoạt động cho ISIS ở Pakistan, đã lên tiếng viết ở trên mà được phổ biến trên một cái trang blog ở khắp thế giới, bảo rằng là cái vụ Garland chỉ là một cái vụ bắt đầu thôi, họ đương có cái chương trình chuẩn bị, và hiện nay đã có trên 70 những binh sĩ được gọi là cảm tử sẵn sàng chết đó, đào tạo và đương có mặt tại 15 tiểu bang khác nhau tại Hoa Kỳ để sẵn sàng thực hiện những cái vụ khủng bố giống như cái vụ ở Garland trong những ngày sắp tới. Và cái điều này không phải là chuyện dọa đùa, mà chính một giới chức tình báo Mỹ đã tuyên bố rằng là đây là một cái tin quan trọng và cần phải cảnh giác để mà theo dõi. Chị Thu Nga.
Dạ, chúng ta thấy rằng những người mà trẻ tuổi đó thì họ hay bị ảnh hưởng của những cái gì mà họ coi giống như thứ là một cái điều gì mà huy hoàng. Vì vậy cho nên là tuổi trẻ mà khi mà có nhau, chúng ta cũng biết là ví dụ như những cái phim cine mà bắn nhau chẳng hạn, hay là những cái vụ mà giết người rùng rợn đó, thì con nít hay là người trẻ tuổi cũng hay bắt chước như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng nhiều cái câu hỏi đặt ra là tại sao họ dễ sợ như vậy, họ giết người ghê gớm như vậy, mà tại sao lại họ có thể là thu phục được những cái đám đông mà ở Hoa Kỳ, Anh và bất cứ cái chỗ nào thì cũng có người gia nhập vào cái nhóm ISIS này hết. Và cái tin mới về cái việc mà chi nhánh ở Al-Qaeda ở Yemen nói rằng một vụ không kích của Hoa Kỳ hồi tháng trước đã hạ sát một trong những thủ lãnh hàng đầu của nhóm này. ISIS cũng như là Al-Qaeda, tức là họ tạo ra những cái vụ khủng bố mà chúng ta thấy rằng ghê rợn. Và cái việc mà dọa ở sau cái vụ mà ở Garland thì mọi người cũng chắc chắn rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng theo sát những cái cuộc khủng bố này. Và nhóm tình báo viết tắt là SITE ngày hôm qua cho biết là chi nhánh của Al-Qaeda nói rằng một cuộc không kích của Hoa Kỳ ở thành phố Mukalla của Yemen đã hạ sát Nasser bin Ali al-Ansi, là con trai lớn của ông ta và nhiều phần tử chủ chiến khác. Và Ansi này đã từng thay mặt nhóm Al-Qaeda lên trên cái bán đảo Ả Rập tuyên bố nhóm này đã thực hiện cái vụ tấn công khủng bố hồi tháng Giêng tại tòa soạn Charlie Hebdo, là cái tờ báo mà chỉ sử dụng tranh biếm họa để chế nhạo Hồi giáo. Và trong một cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Quốc phòng ông Ashton Carter không có bình luận về việc này. Ông chỉ nói là chúng ta không có nói về những việc đó và chắc chắn là không có đề cập đến cái cuộc họp báo này. Về cái nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập ở Yemen thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gây sức ép ở đó. Và Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng máy bay không người lái để mà không kích nhắm vào phần tử khủng bố Al-Qaeda ở Yemen. Nhưng mà Hoa Kỳ đã rút khỏi căn cứ không quân ở Yemen và đã từng sử dụng hồi tháng trước vì sự tấn công của phiến quân Houthi. Và vụ tấn công cái tờ báo mà Charlie Hebdo mà Ansi trong vai trò phát ngôn viên tuyên bố là thực hiện giết chết 12 người, trong đó có các ký giả vẽ tranh biếm họa tiên tri Muhammad.
Vâng, trở lại cái vụ tấn công khủng bố ở tại thành phố Garland ấy, thì tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng cho biết là các giới chức điều tra của chính phủ liên bang họ biết trước được rằng vài tiếng đồng hồ ngay sau khi mà cái buổi trao giải thưởng cho những ai mà vẽ tranh hí họa nhà tiên tri Muhammad ấy, thì họ nói họ biết được rằng là cái ít nhất là có một phần tử tên là Ethan Simpson sẽ có mặt trong cái buổi trao giải đó. Nhưng mà họ vẫn không có biết được rằng đó là hắn dự định sẽ tấn công những cái người đến tham dự. Thì theo như là thông tin vào sáng ngày hôm nay cho biết là Ethan Simpson là đã có dự định là có mặt ở đây, và FBI cũng đã biết được và xác nhận là đây là một trong những cái phần tử có thể sẽ gây ra bạo động. Bởi vì mà ngay cả FBI cũng đã coi như là cũng công nhận được rằng là cái buổi mà phát giải thưởng về cái việc mà vẽ tranh hí họa nhà tiên tri Mohammed của người đạo hồi đó có thể là một cái trung tâm là gây sự chú ý đối với lại các nhóm khủng bố. Và Simpson cũng như là cái người mà ở chung phòng với hắn ở cái thành phố Phoenix á, khi mà nổ súng ở ngay trước trung tâm Curtis Cowell Center thì ngay lập tức là cảnh sát đã biết trước và đã bắn hạ hắn ngay tại ngay cửa luôn. Và khi mà FBI nghe được cái tin này, biết được là hắn đang trên đường tới thành phố Garland thì lập tức gửi những cái thông tin này đến cho sở cảnh sát Garland, có những hình ảnh cũng như là cái thông tin về tên Simpson một cách rõ ràng. Phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Garland là ông Joe Hen và ngày hôm qua cũng có nói là ông công nhận là ông cũng đã nhận được cái tin này và sở cảnh sát của ông đã sẵn sàng để mà có thể ngăn chặn bất cứ những cái trường hợp tấn công nào xảy ra. Nhưng mà FBI hiện nay đó thì họ cũng đang thẩm định xem coi là liệu là họ phải có những cái hành động nó như thế nào để ngăn chặn trong những cái trường hợp mà những cái tên khủng bố có tổ chức hẳn hoi và có thể là xảy ra những cái vụ giống như là Chúng ta biết là cái nhà báo vẽ tranh hí họa ở bên Pháp đó đã thiệt mạng mười mấy người, thì cái trường hợp đó là một cái trường hợp hết sức là nguy hiểm mà Hoa Kỳ cần phải ngăn chặn ngay từ đầu, anh Dương Phục.
Trở lại với cái tình hình Việt Nam, như tin tức ngày hôm qua chúng tôi đã loan báo là hiện nay có phái đoàn Hoa Kỳ đường có mặt ở tại Hà Nội trong một cái vụ được gọi là cái đối thoại về nhân quyền thường niên của Việt Nam và Mỹ. Và ngày hôm nay thì lại có thêm một cái tin tức mới từ cái tổ chức rất là nổi tiếng trên thế giới, tức là tổ chức chuyên trị về theo dõi nhân quyền, vi phạm nhân quyền thế giới, Human Rights Watch, để lên tiếng yêu cầu và trực tiếp không những là bình phẩm về cái chuyện tiếp tục vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam, mà còn chê trách Hoa Thị Đốn là cứ mỗi năm gặp gỡ rồi đối thoại về nhân quyền nhưng mà chẳng có gì thay đổi về tình cảm nhân quyền ở Việt Nam cả, gần như là gặp gỡ lấy lẻ cho nó có, và hai bên lúc nào cũng ra cái thông báo để mà đồng ý về một sự bất đồng, là một cái kết quả mà chính đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền nói là thế nào cái hội thoại năm nay thì cũng thế thôi, và đưa ra khuyến cáo là Hoa Kỳ cần phải nói rất là rõ ràng với Hà Nội rằng chỉ có khi nào Việt Nam thật sự là cải thiện thành tích nhân quyền, bao gồm cả cái việc là phải phóng thích hàng trăm tù nhân lương tâm bây giờ đương bị giam giữ, họ cứ từ chối là không có tù nhân, chỉ có tù nhân hình sự mà không có tù nhân chính trị, đó mà điều dối trá, và phải hủy bỏ các điều luật rất là mơ hồ để họ có thể bắt giữ bất cứ một người nào mà gọi là vi phạm cái điều luật đó, là phá rối trị an vân vân, và phải đưa ra những quyết định rõ ràng là bảo đảm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thành lập công đoàn, rồi tự do biểu tình, tự do tôn giáo. Cơ quan này cho rằng là đối thoại nhân quyền Việt Mỹ hiện nay đương diễn ra ở Hà Nội rồi cũng lại như thường lệ kết thúc bằng cái việc là ra thông báo nhất trí còn hơn là bất đồng. Đó là cái mà cái nguyên văn, cái tin tức từ Human Rights, và cái điều đó rất là ảnh hưởng đến những cái tình trạng nhân quyền Việt Nam hiện nay trong thời gian này. Mà người ta so sánh là cái việc mà ông Tổng thống Obama nó mà ông tiếp ông Prabhupada Yếu Cầy trước khi có cuộc đối thoại nhân quyền đó, là cũng muốn bắn tiếng cho Hà Nội thấy rằng Hoa Thị Đốn đặt nặng cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam thì cần phải có cái thái độ mà phục thiện thực sự. Đồng lúc với lại cái đối thoại nhân quyền diễn ra ở Hà Nội thì cũng có phái đoàn dân biểu đương viếng thăm tại Việt Nam, và trong lúc đó thì lại có tin là ông bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là một nhà tranh đấu nổi tiếng ở Việt Nam thì lại bị đàn áp, được công an tới bao vây cho mà không cho ra, tại vì sợ phải gặp phái đoàn dân biểu hay là có ý kiến gì về vấn đề mà đối thoại nhân quyền đương diễn ra. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là anh của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thì đã ra điều trần về vấn đề nhân quyền trước Hạ viện cho một cái lời mời đặc biệt, và đã có những cái đề nghị khá mạnh mẽ, chẳng hạn là phải có sự chứng tỏ tôn trọng nhân quyền, và đề nghị là nếu không có sự thay đổi gì kỳ này thì nên bỏ không mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ nữa. Mà lát nữa đây vào lúc 8:30 thì chúng tôi sẽ có một cái cuộc hội thoại chi tiết với lại bác sĩ Nguyễn Quốc Quân về cái buổi điều chỉnh này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và chúng ta thấy là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là một người rất là cương quyết, và ông nhất định là không có muốn đi ra nước ngoài để ông mà tiếp tục để mà ông đấu tranh, và tại vì người ta ai cũng thấy rằng cái việc mà nếu mà đấu tranh ở trong nước thì nó hữu hiệu, còn những người mà đã được đi qua ở bên Mỹ thì coi như là cái việc mà tranh đấu của họ không còn hữu hiệu nữa. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta thì có thể là tranh đấu theo cái phương tiện của mình có ở trong tay. Và ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm đệ nhị thế chiến chấm dứt. Và như vậy là cái cuộc chiến mà khốc liệt nhất lịch sử nhân loại. Và ngày hôm nay ở trên các tờ báo địa phương thì cũng có những cái câu chuyện của những người cựu chiến binh. Nhưng mà những người cựu chiến binh này tới bây giờ thì họ cũng đã già lắm rồi. Và theo và theo cái những cái chương trình đó thì hầu như là những cái người này cũng đã chết nhiều rồi, và hầu như là hàng ngày cũng đều những cái ông cựu chiến binh này đều chết hết. Và cái cuộc chiến giữa phe đồng minh dẫn đầu là Anh, Liên Xô, Mỹ và phe trục phát xít gồm các thế lực chính là Đức, là Italy và Nhật Bản, là cái cuộc chiến rộng và thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Và ngày hôm nay trên các báo thì họ đăng những cái hình giống như hình của ông Hitler chẳng hạn. Tháng 1 năm 1933 thì ông này lãnh đạo đảng Đức Quốc xã đã trở thành thủ tướng Đức và ngay lập tức bắt đầu củng cố quyền lực và bỏ tù những đối thủ chính trị. Và Đức bỏ ra nhiều tiền để nghiên cứu vũ khí nguy hiểm và xây dựng nền công nghiệp quân sự mạnh mẽ. Và những cái hình ảnh khác là chúng ta thấy rằng cái cuộc chiến này nó dễ sợ tàn khốc nhất trong lịch sử của loài người.
Vâng, nhân cái dịp mà kỷ niệm như thế này thì nước Nga là một trong những cái quốc gia mà họ tổ chức rầm rộ nhất trong năm nay. Nghe nói là họ bỏ ít nhất là chỉ cái việc mà chống mưa không thôi, đó là không có muốn trong cái ngày cuối tuần này kỷ niệm ngay tại nước Nga mà xảy ra mưa thì họ đã bỏ ra 8 triệu. Đây là một trong những cái buổi diễn hành được xem là đắt đỏ nhất. Người ta vẫn không có hiểu là ông tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin ông muốn gì, nhưng mà có một cái điều là ông mời tất cả hầu hết là các vị lãnh đạo, các nguyên thủ của các quốc gia, nhưng mà cho tới giờ phút này thì có lẽ là cũng không có nhiều người đến, ngoại trừ là ông Tập Cận Bình của Trung Cộng, rồi có thể là ông tổng thư ký Ban Ki-moon. Đó là những cái khuôn mặt mà có thể sẽ dự đến, chắc chắn là tổng thống Barack Obama hoặc là người đại diện của Hoa Kỳ cũng nếu mà có đi thì cũng chỉ có phái những cái viên chức nhỏ mà thôi, anh Dương Phục.
Vâng, nhắc đến thế chiến thứ hai thế thì đây là một cái cuộc chiến mà khốc liệt nhất của lịch sử nhân loại. Cho tới bây giờ trở lại cái câu chuyện của thế chiến thứ hai thì có nhiều câu chuyện rất là ly kỳ. Đó là một câu chuyện của một nữ gián điệp kỳ bí nhất trong thế chiến thứ hai và mang tên là Christine Grenville. Và chính bà này đó đã được tới thủ tướng Anh cái thời điểm đó, đó thế chiến thứ hai, tức là thủ tướng Winston Churchill đó, đã đánh giá cao nhất và được trao tặng một cái huy chương anh dũng cho bà. Bà cũng lại là một cái nguyên mẫu nhân vật nữ gián điệp mà trong cái tập đầu tiên của tiểu thuyết tình báo giả tưởng James Bond á, chị Thu Nga vẫn hay nói đùa là điệp viên 007 đó, 007 đó, nó trở thành một loạt những cái phim nổi tiếng, thì nó là cùng một cái tập đầu tiên thì nói về nhân vật nữ này, và đó là một nhân vật mà bây giờ được coi như là tuyên dương nữ gián điệp kỳ bí nhất trên thế giới, chị Thu Nga.
Dạ vâng, nếu mà muốn làm mà gián điệp đó thì phải cho mấy cô thật là đẹp, mặt mày thiệt là đẹp, cái chân thật là dài, tại vì người ta nói rằng chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân. Vì vậy cho nên là gián điệp đàn bà thì hay hơn gián điệp đàn ông. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng và kính chúc quý vị cũng như là quý anh mua sẵn những món quà để tặng cho mẹ của các con của mình. Món quà nào mà đặc biệt tí xíu mà mấy bà cỡ cái tuổi của Thu Nga thì nói là cash only.
Nhưng mà phải nói cash only. Nhưng mà chị Thu Nga nói là người đẹp, nhưng mà người ta nói thường thường mấy người đẹp không có thông minh đó, phải anh Dương Phục?
Ai nói vậy?
Ai bảo vậy? Anh gan thiệt đó. Chí lớn trong thiên hạ đó, thật sự ra cái câu này phải nói đổi lại, chí lớn trên thiên hạ là phải biết nấu nướng cho mẹ và cho vợ vào thứ chủ nhật này, cơm chiên cá mặn.
Có bộ hấp dẫn ạ. Vâng, xin kính chào tạm biệt quý khán giả và chào quý anh.
Dạ vâng.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.